Buổi bình minh huyền thoại. Lật trái, lật phải, nghiêng rồi ngửa, liên tục đổi thay để có được một tư thế dễ chịu nhất, để từ từ trôi trượt êm đềm vào giấc ngủ, vẫn không được. Hai con mắt nhắm nghiền đã như mỏi lắm rồi, mà quái lạ óc tôi vẫn cứ ong ong, sáng như có cái đèn lồng lễ hội thắp ở bên trong. Bên trong đầu tôi vẫn qua qua lại lại những bóng người, những gương mặt, những ý định. Vậy thì hãy xoa hai gan bàn chân và bấm huyệt hợp cốc ở cạnh ngón tay cái. Không ăn thua, tôi xoay sở đếm 1, 2, 3. Nhưng càng đếm càng tỉnh. Thế thì thư giãn theo lối tự kỳ ám thị vậy. Tôi thấy tay tôi, chân tôi rời ra từng khớp xương và nóng dần lên. Nửa giờ sau, tôi trở dậy, nhét vào miệng hai viên sen vông. Tiếp đó, nghĩ tới bài quảng cáo viên Rotunda. An thần chiết xuất từ cây bình vôi không độc hại. Tôi chiêu nước liền 4 viên, gấp đôi liều lượng thông thường. Vô tác dụng. Cái thằng mất ngủ trong tôi vẫn cứ chơ chơ. Nó cứng đầu cứng cổ quá thể. Nó không biết nao núng, không chịu tiếp nhận sự rủ rê. Quát tháo nó không xong và vỗ về nựng nọt nó cũng không nổi. Nó là thằng bất trị. Còn tôi... Không chỉ được nó, tôi là kẻ bất lực, tôi là thằng hèn yếu. Hèn yếu nên hay hoang mang, sao động, hay nghĩ ngợi vẩn vơ. Sao tôi hay nghĩ ngợi vẩn vơ thế? Buồn cũng nghĩ vẩn vơ xa gần, mà vui cũng nghĩ ngợi gần xa vơ vẩn. Rồi chẳng vui chẳng buồn, thì cũng lại phát sinh ý nghĩ, tại sao lại lừng lơ cá vàng thế này? Tôi vốn là thằng khó ngủ, đêm nằm trằn trọc, giấc ngủ đứt nối vài ba bận là thường xuyên. Còn nằm trong màn, tắt đèn rồi, thao thức vài ba tiếng đồng hồ như hôm nay cũng là bình thường. Ngày hôm nay, nhà tôi có giỗ. Mọi người đến ăn giỗ xong đã ra về. Ông bác tôi, 72 tuổi ở tận Lào Cai về chơi, thưa nói rằng đêm đêm chỉ chập một hai tiếng đồng hồ vậy mà lúc này đã ngáy pho pho. Ở lại nhà tôi đêm nay còn có cô Tường, tôi ở Hà Nam lên. Tối cô kêu đau răng. Vì ăn thịt gà, cô tấm tức khóc một lúc rồi cô cũng đã thiếp đi. Cả căn buồng màn căng trắng xóa, nhìn chỉ thấy mờ mờ thân người duỗi thẳng đùn đụt im phắc. Chỉ còn mình tôi chưa ngủ được, chỉ còn mình tôi thao thức trong căn buồng này, trong căn nhà này, ở ngõ phố này. Chỉ còn mình tôi tỉnh thức trong cái đêm vắng lặng này. Chỉ còn mình tôi đối mặt với không gian, với thời gian. Lúc này không gian rỗng không, không giới hạn, không tận cùng. Và thời gian lúc này là một độ dài thuần túy, không đầu, không cuối, cũng rỗng không từng giây, bỏ lê chậm chạp, cùng tôi cô cút giữa bao la tôi cô độc. Chỉ có con người, sinh thể duy nhất trong muôn loài, có được cảm giác đơn côi và đó sẽ là điều kinh khiếp nhất một khi họ nói hạnh phúc lớn nhất của họ là sự hòa hợp. Tôi cô độc đến tận cùng, vì lúc này chẳng hề có sự chia sẻ, kể cả một tiếng gà gáy sang canh, một tiếng mèo gào gọi bạn tình. Thành phố đã quên tập quán nuôi gà, còn mèo thì đã bị tàn sát bởi tay lũ chủ quán tiểu hổ độc ác. Tôi bơ vơ một thân kiếp lẻ loi trong khúc hát chỉ đường gọi hồn người chết của dân ca Mông, tôi đã từng biết từ thuật nào. Mình chết thật hay mình chết giả? Mình chết giả thì mình dậy đi, lúc này người và vũ trụ đều u mờ lạnh ngắt. Tôi bơ vơ giữa vũ trụ u mờ lạnh ngắt. Vậy mà các bạn có biết không, tôi đã vùng dậy đột ngột. Vâng, tôi đã bật dậy đột ngột như một tù nhân trong ngục thất, bỗng nghe thấy tiếng gọi được phóng thích. Không, còn hơn thế nữa. Ai bánh mì nóng giòn đê? Tiếng sao của một giọng bé gái non tơ run rẩy cả bình minh một ngày mới kích thức tôi tung người dậy hét vang nhà. Ôi người sự sống, người ơi sự sống ơi, ta chào đón người đã cả thế kỷ nay rồi. Và ký ức tôi lập tức vang chậm một câu văn trong sách chít đã đọc từ lâu rồi. Và con người xuất hiện, từ đó thiên nhiên thấm đậm bản chất người. Đứa bé gái cất tiếng giao bánh mì buổi sáng dầu chất huyền thoại ấy hiện đang ở trong nhà chúng tôi trong vai một cháu gái giúp việc. Một cậu nhiên số học đã đưa nó đến với chúng tôi. Vợ tôi nói em thấy nó xinh xắn và sạch sẽ. Cầm tờ bạc nó không cuộn tròn lại như mọi người. Nó vuốt thẳng tờ bạc, dẫu chỉ là tờ 100, và xếp vào một cái cặp bìa cứng bọc ni lông. Còn tôi, thoạt đầu nhìn con bé đã dưng dưng một linh cảm và vội chủ động ngắt đoạn ngay nỗi ngờ ngợ muốn sai khiến tôi, đẩy tôi tới để ôm chầm lấy nó, vuốt ve âu yếm nó. Cái Hà, 14 tuổi, nhỏ người nhưng xinh xắn, mặt nó tròn, tóc nó dài mượt, búi một nắm ở sau gáy. Nó đã trở thành thiếu nữ sớm hơn tuổi, ở cả sự hình thành làn sóng, ngực nhú cao. Nhất là ở mỗi cử chỉ thành thục, gọn ghẽ trong khi quét nhà, rửa bát nấu ăn và săn sóc đứa con trai mới được 6 tháng của vợ chồng tôi. Thằng bé bị tiêu chảy do một lần bất cẩn của vợ tôi, để lại di chứng khốn khổ về đường ruột và ở lớp bì phu. Chính là một hôm sau khi bán chiếc bánh mì cuối cùng cho tôi, thấy vợ tôi đang loay hoay tắm cho đứa con trai bị bỏng xạ, phỏng rộp cả người. Con bé đã bước tới đòi thay vợ tôi làm công việc nọ, và sau mấy phút kỳ cọ tắm rửa cho đứa nhỏ với những động tác hết sức khéo léo, tinh xảo, nó còn le te ra chợ xách về một túi lá lẩu để từ bận sau vợ tôi nấu tắm cho em bé. Có cái gì đó như là cái duyên số hòa hợp lạ kỳ giữa nó và đứa con trai của chúng tôi. Thằng bé thường khi tắm rửa là khóc thét váng nhà, có lúc bình thường chẳng mấy khi nó thui rên gì ỉ eo. Nhưng đó là lần đầu tiên thằng bé không khóc khi tắm. Ôi, chị thương em bé của chị. À, xong, chị bế em bé của chị ra siêu thị mua con gấu Misa, con vịt Nick Carter nhé. Thì cũng là những lời giản dị thông thường ấy và những động tác tiếp xúc với da thịt đứa bé bình dị như bao người, mà sao đứa nhỏ lại im bặt tiếng khóc và sau đó còn u ơ bắt chuyện nữa. Đã quá quen thuộc với cái phổ biến và hệ tư duy đơn giản, chỉ chấp nhận những chân lý thông thường, chúng tôi đã hết sức kinh ngạc khi thấy thằng con trai bé nhỏ đáng thương của chúng tôi đang thiêu thiêu bỗng chồm dậy thét lên đau đớn như bị tước đoạt mất cái gì đó vô cùng quý giá, khi cái Hà vừa bê cái thúng đựng bánh mì chào tạm biệt chúng tôi ra đi. Em tổ ngủ quá nhé, mai bán hết bánh chị lại đến chơi với em mà. Con bé cúi xuống cái cúi đặt thằng trò, nhưng lần này nữa, đó là lần thứ 5, thứ 6, thằng con của chúng tôi không chịu. Sau cùng, trước lời khẩn khoản của vợ tôi, cái Hà đã ở lại nhà chúng tôi hôm ấy và những ngày tiếp sau. Sự bó bệnh của cái Hà với thằng con trai chúng tôi hiển nhiên là một điều kỳ diệu. Thằng bé từ hôm ấy quấn lấy cái Hà, nó không cho con bé rời nó. Bột, cháo, nó chỉ ăn khi cái Hà bón, nó ngủ con giấc bên cái Hà. Các vết phỏng rộp, mọng nước như bong bóng vỡ ra đau sát là thế mà khi cái Hà chấm thuốc cho, nó không hề kêu rên. Kỳ lạ sao, chưa hề biết nói nhưng nó nằm mắt mở, thao láo. Như một đứa trẻ đó có ý thức và ngôn ngữ, chăm chú lắng nghe cái Hà kể chuyện, hết cốc kiện trời, lại đến thạch xanh. Rồi thiêu thiêu ngủ với cảm giác tuyệt đối an toàn trong tiếng hát ru bài ca dao cổ rất lạ tai của cái Hà, trèo lên cây thị nửa ngày. Chẳng bao lâu, nhờ cái Hà dậy, nó biết làm mặt xấu, đi chợ, phun mưa và nhận diện từng người, biết tên mỗi đồ vật trong nhà. Thằng con chúng tôi đã vượt qua tật bệnh, khỏe mạnh trở lại. Và giống như sự sắp xếp có tính quy luật của tự nhiên, cái chưa tròn đầy thì phải tròn đầy, chỗ thừa phải san bớt xuống chỗ thiếu. Chẳng bao lâu, cái Hà đã trở thành một thành viên trong cái cấu trúc trọn vẹn của gia đình chúng tôi. Đôi lúc, bất giác ý tưởng của tôi còn đi xa hơn. Đúng ra, vốn nó đã một phần tử của bức tranh này và vì một cơ nguyên cớ nào đó đã xảy ra sự chia lìa và bây giờ nó đã trở về đúng chỗ. Trong cuộc sống, mỗi con người là biểu trưng cho một cái gì đó chưa được biết tới. Tôi tin là như thế. Ở cả trường hợp cái Hà, nhớ đến cảm giác ấm áp, đầy nhân tính ở cái buổi sáng sau đêm mất ngủ, bỗng nghe thấy tiếng giao bánh mì của cái Hà. Sau hơn tháng trời, con bé đến ở với chúng tôi khi đã hiểu hoàn cảnh sống của nó. Tôi càng đinh ninh rằng nó chính là cái phân số bổ sung cho cái hiện thực mang tính người mà tôi chưa thu gom đầy đủ trong tâm thức mình. Ông bà nó hưởng ứng lời kêu gọi đi khai hoang ở vùng Hữu Lũng, Lạng Sơn. Đó là những năm 60. Ở đó, bố mẹ nó ra đời. rồi đến lượt nó được sinh ra, và bố nó được lệnh nhập ngũ đi về phía Nam biển biệt cả chục năm. Trong khi ở nhà, ông bà nó lần lượt mất, mẹ nó già yếu dần, và đất thì mỗi ngày một cằn cỗi, giống má mỗi ngày một thoái hóa. Ăn không đủ, hai chị nó phiêu dạt đi kiếm sống ở các thị trấn mới thông thương ở biên giới. Mẹ nó ở nhà vừa tự chống trả với bệnh thấp khớp chạy vào tim vừa lần hồi qua ngày, và nó cuối cùng cũng phải tìm một phương thức để tồn tại. Tôi đã giục mình thật sự sợ hãi khi hỏi nó, vậy bố cháu đâu? Và được nó trả lời rằng, từ khi nhập ngũ, bố nó không có một tin tức gì. Ôi, cái Hà, nó không phải là một phân tử ta vẫn thường thấy trên phim ảnh, TV, những em thiếu nhi trang phục trắng, búp, đánh trống thổi kèn trong cái lễ hội tưng bừng, những đứa trẻ sạch sẽ, giỏi giang trong các kỳ thi Olympic, trong các trò chơi ở VTV3, những đội viên, đoàn viên, công nhân, tri thức, có đoàn thể và nhà nước bảo trợ, được săn sóc từ miếng cơm manh áo đến lý tưởng hoài bão. Nó xa lạ với mọi sự quan tâm, nó là một cá thể trong lớp chúng sinh nghèo khó, đông đảo, bị che khuất. Nó là màng hiện thực, bị lãng quên. Nó là cái phần đời bị lịch sử che giấu. Nó là một phần tử bơ vơ côi cút. Nhưng nó ở trong cái lớp chúng sinh đã quen sống trong môi trường không nơi dựa cậy, nên cả ngạt năm nay đã biết tự lo cho sự tồn tại của mình. Và để tồn tại, nó đã hơn rất nhiều kẻ ăn bám, bóc lột, tham nhũng. Nó thực hiện một công cuộc lao động thật vĩ đại ngay từ nhỏ để nuôi sống mình. 6 tuổi, nó đã chăn trâu thuê. 8 tuổi, nó chè nan bán cho hợp tác xã sản xuất mạch mảnh ở huyện. 12 tuổi, nó đã biết cấy, gặt, gồng gánh thuê. Và bây giờ, sau khi tất cả những điều kiện trên đã triệt tiêu, mảnh đất vùng sâu vùng xa nơi ông bà nó đến lập nghiệp và gửi thân lại đã kiệt lực tàn tạ, chỉ còn là một chốn hoang dã cô lưu, thì nó rung ra thành thị. Rung ra thành thị, cả một dòng người ồ ạt, tạp sắc đủ hạng, từ người lớn đến trẻ em, từ người lao động lương thiện đến lũ lưu manh nơi thôn xóm. Thế bán bánh mì xong như thế này thì một ngày cháu kiếm được bao nhiêu? Vợ tôi hỏi. Hà đáp. Cũng đủ sống cô ạ. Mày lại giữ ý với cô à? Không, Hà cười. Để sống được thì không khó cô ạ. Cháu với cái ngàn, hai đứa mỗi bữa chỉ ăn hết 1.000 đồng. Hai bữa 2.000, còn ngủ. Thuê một chỗ cho hai đứa mất 1.000 nữa là 3. Trừ đi, mỗi đứa chúng cháu mỗi ngày cũng để dành được 10.000. Sao lại díu với cái ngàn nào thế? Nó ở cạnh nhà cháu, hoàn cảnh nó đáng thương lắm. Bố nó bỏ mẹ nó đi theo bọn buôn lậu, rồi bị họ đánh chết, cướp hết tiền bạc. Mẹ nó lên Lạng Sơn kiếm sống, bị lừa bán sang Quảng Đông, làm vợ một ông già tầu 70 tuổi. Khổ, thế bây giờ định thế nào? Cái ngàn với cháu như chị em ruột thịt, như khúc ruột trên với khúc ruột dưới, không bỏ nhau được. Khiếp, mày ăn nói như bà cụ. Mẹ cháu bảo cháu từ hồi cháu còn nhỏ là con mẹ huẹt, là cái thảo mai, là không sống tính ai. Sao lại thế được? Thật đấy cô ạ, mẹ cháu thì ăn nói vụng về lắm, còn bố cháu thì lì lì cả ngày, chẳng nói một câu, mà động nói là nói lắp. Mẹ cháu bảo cháu sống cô ruột cháu, cô tên là Huệ. Cô Huệ cháu đẹp lắm, da trắng như trứng gà bóc, mắt đen, môi đỏ tươi, trông như người trong tranh vẽ ấy. Cô Huệ cháu hay nói và hát hay lắm. Hồi cháu bé tí bằng em bé nhà mình bây giờ, cháu đã được nghe tiếng cô cháu nói, cô cháu hát bài 36 thứ quả. Trèo lên cây thị nửa ngày, thị thơm muốn hái, sợ thay cô hồng. Cô cậy cô đã có chồng, chơi cho một chút thỏa lòng chanh chua. Cô Huệ cháu mất rồi, mất hồi mới có 16 tuổi sau buổi đi làm đồng về, nằm ngủ rồi thiên hóa luôn. Bị cảm à? Cháu không biết, hôm ấy là rằm tháng 7, có người nói lúc cô nằm có một con hươu con lạc mẹ đi qua, cô còn nhổm dậy gọi nó. Người ta bảo mất hôm rằm thiêng lắm, cháu nằm mơ gặp cô Huệ cháu luôn cô ạ. À. Rất nhiều lần, tôi đã nằm im lặng trong căn buồng riêng, dõi theo các cuộc trò chuyện tâm tình giữa vợ tôi và cái Hà, với cảm giác đang đọc một cuốn tiểu thuyết. Mỗi trang, lại mở ra một chiều rộng mới lạ về cuộc sống của con người. Và nếu như ngôn ngữ là sự kiện có đẳng cấp cao nhất trong sự tồn tại của con người, thì cái hà, chính nó đã nhờ ở lời ăn tiếng nói để trở nên khôn ngoan, để trụ lại được ở cuộc đời này. Hóa ra nó còn một bà bác buôn bán giàu có ở chợ Đồng Xuân. Người đàn bà này xưa kia đã bỏ rơi bố mẹ và các em nghèo khó, nay khi đã có bạc tỷ trong tay mới chợt nhớ đến luật đời không thiên lệch, vội vã tỏ ra sốt sắng với các công việc từ thiện. Giàu có thế đã là gì, cô huệ cháu vẫn thường nói. Ba quan đã tưởng là giàu, một cơn nhức đầu hết 60 quan. Thế mà đúng cô ạ. À. Cái hạt nói và kể rằng cuộc đại hỏa hoạn chợ Đồng Xuân năm nào đó đã tiêu hủy gần như sạch sành xanh vốn liếng cơ nghiệp của bà bác. Tiếp đó, ông chồng bà mắc bệnh tim, bà phải đi vay giật hơn 5.000 đô để đưa ông đi phẫu thuật tại Sài Gòn. Kết quả, ông vẫn không qua được căn bệnh hiểm. Còn bà thì bây giờ đang trốn lẩn vì các con nợ lùng tìm. Cô cháu vẫn thường gặp cháu, cô cháu nói không sai câu nào. Cái hạt nói tiếp, ví dụ hồi đầu năm nay, cô cháu bảo, tháng 4 con sẽ gặp người tốt. Quả nhiên cháu gặp cô chú. Vợ tôi hỏi, thế cháu vẫn gọi phong cô cháu đấy à? Cái hà không đáp vì lúc ấy có tiếng chuông gọi cửa. Nó vội chạy ra. Cháu tưởng cái ngàn bạn cháu, hoa xa ông đưa thư cô ạ. Quay vào nó nói, và vợ tôi quên khuấy luôn câu chuyện giang sở. Còn tôi, từ hôm ấy, hệ quả của tất cả những cảm nhận đã khiến tôi lúng túng vô cùng. Tôi đang gặp khó khăn trong việc thực hiện phép đo. Cái hà dường như không còn là một đứa bé gái tôi vẫn hằng quen biết. Cảm giác về cái hà như một thực thể quá khổ bấy lâu không được biết đã trở thành nỗi phấp phồng trong tôi. Cuối cùng đã được xác nhận. Sau một tuần, tôi đi công tác xa trở về. Cái hà đã không còn ở nhà tôi nữa. Nó đã đi rồi. Vợ tôi sầu sĩ. Khổ. Thằng bé nhớ chị gào khóc cả ngày. Mà em nói thế nào, nó cũng chỉ mỗi một câu, thôi cô chú cho cháu đi. Hay là mình có sơ suất gì với nó? Tôi hỏi như lễ lệ. Câu chuyện một đứa nhỏ giúp việc rồi vật lòng về sự đối xử tàn tệ của chủ nhà, vẫn chí bỏ ra đi, đó là đề tài của bao chuyện ngắn chuyện dài, cũ mềm, nhàm chán, quá rồi còn gì. Vợ tôi buồn bã tiếp. Em đã nói hết với nó rồi. Cháu cứ ở đây với cô chú và em, gọi là công xá thì không đáng, nhưng cô chú cũng phải có trách nhiệm với cháu. Mỗi tháng cô gửi cháu 500.000 đồng để cháu giúp thêm cho mẹ cháu. Khi nào em lớn đi nhà trẻ, cô chú sẽ cho cháu đi học một lớp thợ may nếu cháu thích. Rồi sau đó, hoặc cháu sẽ xin vào một xí nghiệp may mặc, hoặc cháu mở cửa hàng riêng cũng được. Nó nghe rồi nói cảm ơn, nhưng vẫn khăng khăng ý định ra đi. Tôi ngồi lặng. Nhớ tới cái rưng rưng ngờ ngợ do linh giác khơi nguồn ở phút đầu tiên gặp mặt cái hà. Nếu đứa nhỏ đầu lòng của tôi không xa xảy lúc mới lọt lòng thì nó cũng bằng cái hà. Tôi nói với vợ tôi điều bấy lâu tôi vẫn giữ kín. Không ngờ nghe xong vợ tôi liền bật khóc nức nở. Nàng cũng có cảm giác như tôi. Cái hà, mối quan hệ ruột thịt bỗng tìm thấy và vừa bị đứt đoạn. Cuối cùng, dường không thể chịu nổi cơn xung động tâm thần. Vợ tôi vừa khóc sướt mướt, vừa vội vã khăn áo đi tìm cái hà. Ngày nào cũng vậy, sau khi gửi được thằng bé vào nhà trẻ, là nàng đi tới các phường xung quanh. Nàng đi tìm đứa con gái bị lạc của mình. Cái ngàn, quan hệ với cái hà như khúc ruột trên với khúc ruột dưới. Đến nhà chúng tôi hơn tháng trời sau đó, nó cắt hẳn cái hà, to béo, phục vịch. Cơ thể nó phát triển sớm, tuy cùng tuổi với cái hà, nhưng đã là một thiếu nữ thuần vẹn. Nó hồn nhiên hơn cái hà, và hấp dẫn người khác bằng tính khí sôi nổi, vui vẻ và sự tường tận đến các ngõ ngách cuộc sống xung quanh. Nó là cái khía cạnh tinh khôn, tự lực, tự do của cuộc đời. Cháu cũng biết trông em giặt giũ nấu nướng như cái hà. Con nhà nghèo không thế thì chết, nhưng thôi cháu đi bán bánh mì quen rồi. Nó trả lời vậy sau khi ru thằng bé con chúng tôi ngủ bằng bài ca sao cổ, trèo lên cây thị nửa ngày. Nhất là khi tôi và vợ tôi ngỏ ý muốn nó ở lại cùng gia đình chúng tôi. Nó đã quen tự kiếm sống rồi. Tôi nghĩ vậy, trong sự khái quát hóa muốn giải thích cả trường hợp ra đi của cái hà. Thì đột ngột, cái ngàn nói, cái hà nó không ở với cô chú, một phần vì nó cũng sống cháu. Chúng cháu thích tự lập, một phần khác vì nó còn
có một việc phải làm là đi tìm bố nó. Người ta bảo bố nó hy sinh rồi, nhưng mà không phải thế. Cô Huệ bảo bố nó lập một chiến công rất lớn là bắn B-40 tiêu diệt cả một trung đội biệt kích ở biên giới, rồi một mình bố nó bơi mảng qua sông thì bị quân địch bắn lén ngã xuống sông. Bố nó còn bơi được lên bờ, bố nó chưa chết vì ở dưới âm không có bố nó. Cô Huệ bảo thế, nhưng hiện thời bố nó ở đâu thì còn phải cất công tìm. Cô Huệ thiêng lắm, cô chú ạ. Tôi ngồi im lặng giữa những lời kể náo nức của đứa con gái bán bánh mì xong. Rồi ý nghĩ của tôi lượn bay trở lại cái cảm giác thiêng liêng buổi bình minh rồ chất huyền thoại hôm nào. Ôi, một thiên nhiên thấm đượm bản chất người. Những con người nguyên khối chưa bị vong thân, những con người tự do. Họ có thể là những đứa con thất lạc của chúng ta, nhưng chắc chắn hơn là giống như Đức Chúa Trời được gọi là một đấng tự hữu. Họ cũng là những con người không ai sinh ra, tự mình mà có, tự lực sống, tự tìm lấy niềm kính tín và bước đi. Nghĩ đến họ, tôi như thấy được cổ vũ, như được thấy cuộc sống thật sinh động phong phú, được khắc khảm bằng những nét mạnh mẽ và tràn đầy niềm lạc quan. Ngày 5 tháng 5 năm 1999. Bà ngồi ở góc nhà. Đã 85 tuổi trời cho, bà ngoại già lắm rồi, đi lại chẳng được, người sộ sệ, chân xương khớp tấy đỏ liên miên. Đầu năm lại bị xuất huyết não, nên giờ bà chỉ có thể ngồi được trong cái ghế độn rơm ở góc nhà. Bữa cơm, mẹ bưng riêng một mâm đến cho bà ăn. Bà nhai nhóm nhém, hạt được, hạt rơi ra ngoài. Ăn xong, thui thủi ở góc nhà, bà ngồi gà gật, nửa ngủ nửa thức. Nửa ngủ nửa thức, nhưng xem ra bà biết hết. Kể cả khi bà ngáy rờn rờn. Có lần cả nhà ngủ tít. Có thằng kẻ trộm quen mò vào bếp, bắt hai con ngan, rón rén đi ra. Tường chót lọt, bỗng cậu chàng giật thót mình vì nghe tiếng bà gọi. Này anh kia, anh còn quên một thứ. Thứ gì? Cậu chàng đạo tặc quay lại, ngơ ngác. Bà thản nhiên, lấy thêm cái nồi gan về nữa mà luộc ngan chứ. Thế là cậu nọ sợ quá, vứt hai con ngan lại, chạy xón đái ra quần. Bà ngồi ở góc nhà gà gật, nhưng bà biết không sót một việc gì. Bà gọi, cái Hồng đâu rồi? Bắt đũa ăn từ buổi sáng sao chưa rửa? Mẹ mày đi làm ở nhà ga sắp về rồi, khéo không lại dư đòn. Hải ơi, nồi rửa chưa mà mày nhóm bếp dầu để nó cháy đùng đùng ở ngoài sân thế kia à? Thằng Tuất đâu? Trời sắp mưa rồi không cất quần áo đi à? Sao chúng bay đi đâu cả rồi? Chẳng thấy học hành gì cả, là thế nào? Đứa nào để máy nước chảy tong tỏng thế kia mà không khóa lại? Phía của trời mười đời không có mà ăn đâu, con ạ. Con cái lớn lên, bố mẹ già đi. Bà thành bé nhỏ và như là người thừa. Bà có vẻ như thừa ra, hơn nữa còn là người cản trở lũ trẻ con. Chúng mải chơi bời nên sinh ra lười biếng. Hết trò chơi điện tử lại đàn đúm bạn bè, chơi nhảy dây, chơi tam cúc ăn bún, quên cả rửa bát, khóa nước máy. Học không học, sành cái là nhốt ra phố, bếp không đóng cửa, đầy gà vào bới lộn lung tung. Thành ra bà cứ phải nhắc nhở chúng liên tục, và như vậy là bà gây phiền cho chúng. Chúng lập tức khó chịu với bà. Thoạt tiên là chúng cứ lờ đi khi nghe bà nhắc nhở. Sau đó, nếu bà còn tiếp tục nhắc nhở, thì chúng cãi lại bà. Thằng Tuất đang học bài, nghe bà nhắc, liền cau mặt, xì một hơi. Bà giỏi thì bà đi làm đi, lắm chuyện. Tệ hơn là cái Hải. Cái Hải 13 tuổi, nghịch ngợm và hỗn láo lắm. Bảo nó cất quần áo cho bố mẹ, rồi đi học bài. Nó như điếc, cứ chơi nhảy lò cò với bạn bè. Bà nhắc lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, nó liền dậm chân quát. Bà chỉ lắm mồm. Bà nhìn nó khe khẽ. Bà nói cho ấm thân mày. Nó lại vênh mặt. Bà chỉ lắm điều, điếc tai. Hấp háy hai con mắt kẹp nhèm. Bà gật đầu, hiền lạnh. Ừ, bà già rồi. Bà chỉ còn có cái mồm nói được thôi. Cái Hồng đang chơi nhảy dây, thấy vậy, liền ngoái lại. Bà ơi, bà hãy lo cho thân bà đi. Anh Tuất anh ấy nói đúng đấy, bà giỏi thì bà đi làm đi. Bà chủ nước mắt lăn trên má thều thào. Bà làm được thì bà làm rồi, các cháu à. Tối ấy, bọn trẻ con hàng xóm Mách bố cái Hải hỗn láo với bà. Bố gọi cái Hải lại, hỏi tội nó và giang tay tát cho nó một cái. Nhận cái tát vẹo cả mặt, cái Hải lùi vào bếp im thít, còn oan nỗi gì mà khóc với Lóc. Chiều hôm sau, đang ngồi ở góc nhà, bỗng bà nghẹn lên, rên rẩm, thôi đừng chấp chúng nó. Bâng quơ cứ như bà nói trong cơn mê ngủ vậy. Rồi bà đặt bát cơm xuống, nhìn ra ngoài trời đêm đang vi vút ngọn gió mùa lạnh lẽo run rẩy. Rét, rét là gì? Không hiểu thằng cả Tèo đi bộ đội ở biên giới giờ có quần áo ấm không? Ngồi ở góc nhà ấm cũng thế này, nghĩ mà thương nó quá. Lần này thì không phải bà nói bâng quơ nữa. Câu nói của bà khiến mọi người, kể từ mẹ đến thằng Tuất lớn tướng, cái Hải bướng bỉnh, cái Hồng bé xíu đang ăn cơm đều im lặng, ngẩn ngơ. Mẹ đặt bát súng, diệp mâm, sụt xịt. Chỉ có bà là nhớ thằng Tèo thôi. Còn chúng bay có nhớ đến người khác khổ sở đâu. Sống mà chỉ nghĩ đến mình thì sống sao được. Nói rồi, bỗng nhiên mẹ xa hai hạt nước mắt. Ngẩng lên, hai mắt giàn sụa, mẹ nức nghẹn từng hơi ngắn ngắn. Như bị oan ức, mẹ khóc từ đó cho đến lúc đồng hồ buông 8 tiếng chuông khi mấy đứa ngồi vào bàn học bài. Thấy vậy, thằng Tuất là anh cả liền đến bên mẹ, vừa định khe khẽ hỏi mẹ làm sao thế thì mẹ bật khóc thành tiếng, rồi như không kìm được giận dữ, mẹ gào lên càng lúc càng thống thiết. Tôi khóc trước để khỏi khóc sau, có hiểu không? Hờ, lũ bất hiếu bất nghĩa kia, bây giờ chúng bay còn hỗn, còn vô ơn với bà thế, hỏi rằng sau này ai dám đảm bảo con cháu chúng bay sẽ không đối xử với tôi như chúng hiện đang đối xử với bà. Hỡi thằng Tuất kia, mày bây giờ bằng sao bằng gậy, mày dám ngoạc mồm ra thách đố bà. Mày có biết lúc mày lên 9 tuổi, mày bị đau ruột thừa, tao và bố mày đi vắng, nếu không có bà cõng mày, lội trong mưa gió hơn cây số đến bệnh viện cấp cứu, thì mày còn được đến bây giờ đều hỗn láo với bà không? Còn con Hồng, con Hải, nỏ mồm, cãi lại bà kia, chúng mày có biết... Trời, thì ra mẹ đang cho ba đứa trẻ biết công lao nuôi dạy chúng của bà. Chẳng nói những đận chúng ốm đau làm gì. Chỉ nói ba đứa sinh ra, đứa nào cũng qua tay bà tắm rửa, bế ẩm, du dín, chăm lo cho từng ly từng tí. Con Hải kia, mày dám bảo bà lắm mồm, giọng không bớt xót đau mẹ tiếp. Thế lúc bé, mày khóc lóc ỉ eo suốt 3 năm trời vì ốm đau xài đẹn, ghe lở kinh càng khắp người. Ai là người su mày củ, dỗ sạch mày qua khỏi những khi đau đớn, hạ đồ vô ơn bạc nghĩa. Sao lúc ấy mày không bảo bà im mồm đi cho mày khỏi điếc tai hả con xanh con? Đồ xanh con mới nứt mắt ra mà đã hỗn hào vô lễ. Cả các con Hồng kia nữa, mày bảo bà hãy lo cho thân bà đi. Thế mày có biết cái hồi đói kém, bà phải bán cả chiếc nhẫn của hồi môn của bà để mua thêm khoai sắn độn vào cơm để nuôi bố mày với lũ chúng bay không? Lúc ấy là 9 giờ rưỡi, bố đi họp ở công ty về. Thoáng qua là bố biết hết đầu đuôi câu chuyện. Bố bảo mẹ, thôi, để có con nó học, xong bố sẽ nói chuyện. 10 giờ rưỡi, Tuất, Hồng, Hải học xong bài, ngồi trước mặt bố. Bố nói, các con nghĩ rằng bà chỉ có một tuổi già 85 năm sống chuyên ngồi thui thủi ở góc nhà như hôm nay thôi ư? Không, bà có cả một thời thanh niên sôi nổi. Bà từng là thanh niên xung phong, từng cầm súng bắn máy bay giặc Mỹ xâm lược nước ta. Bà làm công nhân dệt đến 55 tuổi mới về hưu. Ông lúc ấy còn ở bộ đội. Từ thằng Tèo trở đi đều qua tay bà săn sóc, nếu không thì... Bố nói đến đó thì bà nằm ở cái phản ở bù ngoài, thức giấc. Bố Tèo nói cái gì thế? Bà cứ ngủ đi để con dạy bảo chúng. Con cháu không biết công ơn ông bà thì không thành người. Bà nói rộng ra, con dạy cho chúng biết rằng đằng sau người già là còn một cuộc đời rộng lớn mà họ đã dũng cảm đương đầu đấy. Hãy kính trọng và yêu quý họ. Bố nói dứt thì bước tới, cúi xuống đỡ bà dậy. Bà ngồi lên, cào tóc xong thì quài tay ra sau búi lại. Tóc bà rụng hết rồi, búi lại chỉ còn bằng quả ổi. Nắn búi tóc bé tí, bà cúi xuống lục cái túi vải đỏ lâu nay lúc nào cũng vẫn để ở đầu giường. Trong cái túi đó có 2 chỉ vàng, bà dự định dành cho cái Hải 1, cái Hồng 1. Trong cái túi đó có 1 cuốn sổ tiết kiệm, bà nói, bà để dành từ hồi thằng Tèo mới đẻ. giờ không biết có bao nhiêu. Bà cho thằng Tèo và thằng Tuất để hai đứa mua xe máy. Con trai đi đâu phải có cái xe máy mới ra mẽ người. Con biết rồi, bà nằm nghỉ đi. Bố nói, bà chép miệng, xoài người xuống, mặt phản. Ừ, mẹ nằm, nhưng mà chắc là chẳng ngủ được nữa đâu, giờ sắp sáng rồi còn gì. Bà nằm co ro, chốc chốc lại nghẹt lên, ngắt lời bố. Thôi, các cháu nó còn dại người, đừng trách chúng, con à. Lát sau, bà ngồi dậy bảo, trời sáng rồi, và bà lại lục cái túi vải đỏ ở đầu giường. Dạo này, bà hay nhắc đến cuốn sổ tiết kiệm và hai chỉ vàng. Cuối năm đó thì bà mất. Ngày 12 tháng 2 năm 2010. Quê nội. Được đi xe hỏa mà lại đi xa, rất xa, là cô bé Thủy Tiên 12 tuổi thích lắm. Niềm vui nảy mầm từ tháng 4 trước mùa nghỉ hè thường niên một tháng. Hôm ấy, người cha đi chiếc xe Niva xanh lá mạ từ cơ quan về nhà, bước lên thang gác, từ ngoài cửa buồng đã cất tiếng vui vẻ gọi con gái. Thủy Tiên ơi, bà nội gửi quà cho con đây này, gửi qua bưu điện con ạ. Cô bé Thủy Tiên từ trong nhà tắm, bỏ dở việc chải đầu, chạy ra, chân nhảy tưng tưng, miệng reo ríu rít như tiếng chim. Nhưng cô bé thất vọng ngay khi người cha mở cặp lôi ra một bọc giấy báo. Ô, Lạc, Lạc chứ có gì mà ba phải mừng rỡ đến thế? Lạc, ôi ra kia kìa, những hạt chọt mẩy, vỏ lụa tím sẫm, ăn bùi, bán hàng mẹt, hàng thúng đầy đường đầy chợ, chứ báo gì? Tưởng phải là bánh kẹp nhân mít sữa quả, kẹo hoa quả, sô-cô-la, nho khô của Liên Xô, của tiệp khác của Bulgari, hay ít ra cũng là kẹo mè sừng Huế, mứt trứng chim Nam Định hoặc bánh gai Hải Dương chứ. Người cha ngoài 40, còn trẻ hơn tuổi, không để ý đến vẻ mặt tưng hừng của con gái, bật quạt máy, ngồi xuống ghế, mặt thoáng bần thần. Hè này ba con mình về quê nội, Thủy Tiên à. Thế mình không đi biển hả ba? Thôi, hè nào cũng đi biển rồi, bà nội nhắn, ba cũng có việc phải về. Với lại, từ ngày sinh ra, con đã biết quê đâu. Quê con là thành phố này chứ, cô bé vô tư. Nhưng mà có đi xa không ba? Phải đi thật xa cơ. Xa chứ, mà đi tàu hỏa con ạ. Hoan hô tàu hỏa, con chưa đi tàu hỏa bao giờ. Cô bé nghênh nghênh khuôn mặt trái xoan trắng nõn, xinh xắn. Thế mẹ con có đi không ba? Mẹ con đang dở khóa học. Thế con? Tháng 6 con nghỉ học rồi chứ. Nhưng còn lớp đàn của con. Cô bé cong những ngón tay búp măng nõn nà, cào cào, mái tóc ướt sượt. Những ngón tay trắng như những phím đàn và như đang lướt trên phím đàn. Ôi, những phím đàn nối tiếp. Hành lang vô tận đi tới bách thần bí trang nghiêm. Beethoven hào hùng tráng lệ, Chopin trữ tình tha thiết. Thủy Tiên, một tâm hồn nhạy cảm đặc biệt, đã học hết chương trình sơ cấp piano, một năng khiếu hiếm có, một tôn nữ nguyệt minh, một đặng Thái Sơn trong tương lai. Thủy Tiên mê nhạc, trong giấc mơ cũng có những tiếng đàn. Người cha vuốt tóc con gái yêu, bà sẽ xin phép cô giáo cho con, mà kỳ như tháng 6 trường nhạc cũng đóng cửa một tháng, để các thầy cô giáo nghỉ hè đấy. Quả thật là tháng 6, tháng cao điểm của nóng bức, các trường năng khiếu âm nhạc, hội họa ở thành phố đều nghỉ hè cả. Thủy Tiên mừng lắm, suốt ngày cô bé nhảy tưng tưng ngoài hành lang như rút nhạc nhảy nhót trên khuôn nhạc, gặp ai cũng khoe tiên vui. Sầu tưởng tượng, cô bé thả sức miêu tả 10 ngày nghỉ hè sắp tới của mình. Ôi chao, những ngày ấy kỳ diệu tới mức chỉ có âm nhạc mới có thể diễn tả được. Ngọn gió nồm nam mát rượi thổi trên cánh đồng thơm hương lúa chín. Ánh trăng vàng thắm chơi vơi giữa những ngọn tre là đà. Tiếng sáo diều phi vút trên tầng cao, âm thanh mơ hồ của con sóng biển xa, tiếng thầm thì kể chuyện cổ tích của bà nội hiền từ, phúc hậu, dịu dàng như bà tiên. Tất cả mọi người trong khu tập thể, kể từ bác bảo vệ, đêm ngày ngồi gác ở trên cầu thang tầng 1, một ông già thương binh cụt một chân, đến lũ trẻ con thuộc mọi lứa tuổi, từ mẫu giáo đến thiếu niên, đều được Thủy Tiên thông báo như nhau về việc mình sẽ về quê nội nghỉ mùa hè này. Tất nhiên, đối tượng quan tâm nhiều nhất đến sự kiện này là lũ trẻ, cùng lứa tuổi với Thủy Tiên. Và bọn này lập tức bộc lộ ngay sự ghen tị một cách công khai. Chúng vốn ghen tị với Thủy Tiên từ lâu rồi. Ghen tị thật sự, sao có những đứa trẻ sống sung sướng và tách biệt với chúng như thế? ngày hè, trong khi Thủy Tiên tránh cái nóng nụ cười của mùa viêm nhiệt, vui chơi nô giỡn với sóng biển Nha Trang, Vũng Tàu, Bãi Cháy, thì bọn trẻ cùng tuổi với Thủy Tiên vẫn ở lại thành phố và bận bịu có phần còn hơn cả ngày thường. Chúng còn có em bé, ngày hè là ngày bế em vẹo xương sườn để bố mẹ khỏi phải gửi em ở nhà trẻ, đỡ tốn kém. Ngày hè là ngày gò lưng quay xa chỉ, sơ len hay cắt quay dép, sán hộp, làm đủ thứ việc linh tinh để kiếm thêm, trong khi những đứa lớn hơn phải đi nhặt than xứ Quảng Ninh, những mong đỡ được phần nào gánh nặng nuôi con của cha mẹ. Ngày hè của chúng, từ lâu rồi, chưa có bao giờ giống ngày hè của Thủy Tiên. Thủy Tiên là con một. Bố mẹ nó chủ trương không đẻ nữa, dù nó là con gái. So với bạn bè cùng lứa, nó là cái gì vượt hẳn lên trên, thuộc loại ưu đẳng, cách biệt, kể từ cái tên rất đẹp của nó. Nhà nó giàu và sang. Tivi, tủ lạnh, xe máy Peugeot 103, máy quay băng, giường, tủ gỗ lát, salon cẩm vân, đệm mút, những biểu trưng của một đời sống khá giả, không nói làm gì. Ngay cả trong phong thái, lối sống của gia đình Thủy Tiên cũng vậy, vẻ sang trọng, quý phái, tỏa ra từ dáng đứng, điệu đi, câu nói của họ, khác hẳn sự phàm tục của đời sống hàng ngày. Thủy Tiên là một khía cạnh tiêu biểu của gia đình, cái gì nó cũng có, cũng đầy đủ, thậm chí dư thừa và đều thuộc loại quý hiếm. Quần áo đủ các kiểu đến hơn 20 bộ, riêng áo lông nó có đến 3 cái, quần áo của bọn trẻ cùng lứa chỉ đáng rẻ lau nhạt nó. Đến cái hot rác nhà nó cũng là của ngoại kia mà. Thùng rác nhà nó đầy vỏ đồ hộp, vỏ lon bia, vỏ chai màu, bán cho hàng đầu nát mỗi kỳ phải hàng chục bạc. Một ngày, Thủy Tiên ăn chục bạc quà là bình thường. Còn bé thế mà nó đã có phòng riêng, một cái phòng ấm áp đồ chơi, từ gấu Misa đến búp bê tóc vàng, hộp đồ chơi điện tử Nhật Bản, Rubik đủ loại to nhỏ, và nguy nga sáng bóng lên một cái piano Yamaha ở góc phòng. Lũ trẻ hàng xóm, mỗi bận bố mẹ Thủy Tiên đi vắng, lén đến ngó vào cái phòng sang trọng quyền quý ấy, mắt sáng trưng lên bao nhiêu là thèm muốn và e dè. Rõ ràng là gia đình, Thủy Tiên sống cùng với mọi người, nhưng lại thuộc một tầng lớp khác, thuộc về một thế giới khác, hoàn toàn không phải lo lắng về những điều được coi như là trần tục hàng ngày, như ăn uống, may mặc, tiêu pha, và họ rất hãnh diện về điều đó. Cũng như cha mẹ, Thủy Tiên có ý thức về sự sang giàu của mình, của gia đình mình, lúc mới 6-7 tuổi. Chưa cách biệt lắm với bạn bè, nhưng mỗi khi cáu giận bạn bè làm nó bị thua một ván ô ăn quan, nó đã có thể thẳng tay giằng lại thứ đồ chơi đang cho mượn, mặc cho đứa bé đang mân mê sung sướng thứ đồ chơi nọ, đột ngột khóc thét lên. Hoặc nó tận dụng ngay ưu thế của cái tủ lạnh, đe bạn khi đang chơi lò cò. Đằng ấy thế, tớ không cho nước đá nữa. Bây giờ thì nó không thèm chơi ô ăn quan và lò cò với bọn trẻ con cùng nhà nữa. Nó đã là một học sinh trường nhạc. Nó biết Liszt, Tchaikovsky, Prokofiev, Mozart, Bach, biết cả những giai điệu nhẹ nhàng, cực kỳ tinh vi trong chất nhạc trừu tượng của Claude Debussy, biết cả vũ điệu Tây Ban Nha rộn ràng. Nó biết nhảy cha-cha-cha, vừa đánh gót vừa lắc mông. Nó biết hát bùm bùm, tình tang tang tình, biết hát các bài hát nhại với đủ các lời bịa đặt đùa cợt. Còn bọn kia thì mù tịt. Nó xách cái cặp đựng những bản nhạc đang tập đi từng từ ghép một lên. Khinh khỉnh nhìn lũ bạn nhích nhác chơi đất chơi cát và những trò chơi tầm thường ở hành lang, cảm giác rõ ràng rằng bọn chúng là một lũ hèn kém. Bố mẹ chúng chỉ là cán bộ công nhân bình thường, bị sao được với bố mẹ Thủy Tiên. Mẹ Thủy Tiên trước là diễn viên văn công, gần đây bỗng mất giọng, được cử đi học trường chính trị để về làm cán bộ lãnh đạo. Mẹ nó đã đi biểu diễn khắp châu Âu, mặc toàn quần bò Levi's và quần nhung ống bó thôi. Mẹ nó bảo, con chơi với chúng nó phải đề phòng đấy, thiếu thốn thì sinh ra trộm cắp mà. Mẹ nó cũng chẳng chơi với ai, về đến nhà là khóa trái cửa lại, mãn nguyện tuyên bố. Ở căn nhà này, mẹ đã đạt tới hạnh phúc hoàn toàn. Bố nó thì sau khi đã làm hai cánh cửa sắt kiên cố, không còn sợ lũ trẻ rình mò, tắt mắt nữa, thì bảo nó rằng, chơi với lũ trẻ ấy, mình cũng u tối đi con ạ. Bố Thủy Tiên chiều con gái lắm, không đài các son phấn như mẹ, nhưng phong thái rất đàng hoàng, bệ vệ. 46 tuổi, tầm thước, mập mạp, mặt tròn đầy và trắng, trắng lắm, dường như xa ông chưa biết đến cái nắng là gì. Khuôn mặt bố rất đẹp, đặc sắc nhất là đôi môi lúc nào cũng chung chúng như đang huýt sáo thầm và ngẫm nghĩ. Thủy Tiên không biết bố làm chức vụ gì ở cơ quan, nhưng thấy bố có xe đưa đón đi làm, rỗi rãi ở nhà là chỉ đọc báo và tiếp khách. Khách sao bàn lắm vậy, thuần loại như bố, và đến là bàn chuyện thế sự hoặc những chủ đề văn minh, văn hóa rất cao siêu, Thủy Tiên không hiểu. Bố Thủy Tiên cũng như mẹ nó, sống xa cách mọi người. Ông không quen với cái xô bồ, thông tục trong đời sống. Ông chỉ quen với môi trường lịch sự, sang trọng và sạch sẽ, nhất là sạch sẽ. Sạch đến nỗi, đứng ở đâu, ông cũng có cái thói quen, đưa tay búng ngực áo, vạt áo, tay áo như sợ bụi bám vào. Trong khi mẹ Thủy Tiên đi nước ngoài tha về từ cái hot sack, thì ông cậy cục mua cho con gái một bộ sưu tầm bảo tàng Hermitage và chiếc Yamaha giá những hơn 20.000 đồng. Lũ trẻ con hàng xóm vừa ghen tị và phát thèm một hoàn cảnh như hoàn cảnh của Thủy Tiên. Và bây giờ một lần nữa, tin Thủy Tiên sắp về quê nội nghỉ hè lại làm chúng nổi cơn ghen. Đứa nào mà chẳng có quê, nhưng về quê nghỉ hè, chơi không lúc này là một sự xa xỉ vô cùng. Bác bảo vệ biết tin chính thức ngày giờ bố con Thủy Tiên về quê sớm nhất. Ba Thủy Tiên có nói với ông, nhà ông trông nom nhà cửa hộ, vì mẹ Thủy Tiên đi học, chỉ thứ bảy hàng tuần mới từ trường về nhà được. Bác bảo vệ là thương binh cụt chân, làm thêm việc trông coi an ninh ở khu tập thể này để kiếm thêm tiền nuôi con. Ông đã già yếu, mặt mũi xấu xí, nhưng tính tình hiền lành và có phần cổ giả. Ông gặp Thủy Tiên đi học buổi cuối cùng ở trường nhạc về, ở chân cầu thang. Mai 12 giờ, cháu đi chuyến tàu Bắc Nam hả? Ông hỏi, Thủy Tiên ngơ ngác, cháu không biết, ba cháu không nói là đi đâu. Thế cháu chưa biết quê nội cháu ở miền Trung à? Chưa, thế thì lần này cháu được biết rồi. Con chim có tổ, con người có quê, không có quê, thiệt thòi lắm đấy cháu ạ. Cô bé học sinh trường nhạc không chú ý nghe lắm lời ông già. Cô bé chỉ thêm một hiểu biết mới, quê mình ở miền Trung. Và khi hỏi ông già, biết là tàu hỏa phải đi một ngày một đêm mới tới, thì mỗi cô bé liền tinh tăng một khúc nhạc vui. Mọi điều tưởng tượng đều không khớp với sự thực. Đi tàu hỏa không phải là vui vẻ, dễ chịu như đi trong đội hình điệu múa con tàu hồi Thủy Tiên học lớp mẫu giáo. Niềm vui được đi xa chỉ sau một chặng đường tàu là đã tắt nghiệm. Những khu đồng vừa qua vụ gặt chờ nước cấy, trống trơ, những thị trấn nhỏ hắt hiu, những dòng sông đỏ ngầu lặng lẽ, hàng dừa xa mộc mảnh như ép trong sách. Tất cả ngược chiều với con tàu, miên miết chạy về phía sau, càng lúc càng trở nên nhàm chán. Tàu vừa nóng vừa chật, mặc dù đã giành được chỗ ngồi ưu tiên, mặc dù khi đưa tiễn, mẹ đã lên tận tàu, chất đầy ụ cái bàn trong toa của hai bố con những túm vải thiều mọng nước, những quả dưa gang đầu mùa và những chai siro nước cam cùng là bánh kẹo. Mặc dù đã tận dụng sức mạnh của quyền lực và đồng tiền để thay đổi hoàn cảnh, Thủy Tiên vẫn mệt mỏi và chán ngán. Ba ơi, bao giờ mới đến nơi hả ba? Đó là câu mở đầu còn mang sắc thái Trung Hòa. Lát sau thì sự biểu cảm đã bộc lộ rõ rệt kèm theo những cái ngáp dài. Biết thế này con ở nhà một mình còn hơn. Khổ, chưa bao giờ cô bé lại chịu cực như thế. Nóng, bụi than, mùi tàu hỏa, tiếng ầm ã của bánh xe thép trên đường ray, tiếng người ồn ào, tất cả đều nhằm vào cô bé. Nên chỉ đến chiều ấy đã biến một cô bé xinh tươi, mặt đầy vẻ kiêu hãnh thành một sinh vật dại khờ buồn nản. Con ngủ đi, để ba quạt cho. Cô bé nằm duỗi dài chân tay trên cả một chiếc ghế ba chỗ ngồi. Nó ngủ mệt nhọc, nhưng rất may nó ngủ được một giấc dài, và khi nó tỉnh dậy, trời đã ngả chiều. Tàu dừng lại ở một ga nhỏ, có một tốp bộ đội lên toa. Dậy đi bố ơi, cho con ngồi với nào. Nhọc quá, đi tàu mà còn nhọc hơn đi mần. Ha ha, bao giờ hết thằng giặc, ta về nhà sáng tắc tắc, con trâu, chiều về, kình cang là khoái nhất. Ngọ ơi, chỗ ni hắn bay vô độ khình bàn tay xòe, bọn tao dùng chiến thuật mâm xôi con gà bắn rơi hai thằng đó. Ai biểu, cố vô miền Trung muột ni, cố ơi. Tê tê, con kênh nọ, con nát, mất bao công đào đó, vẫn hạn kiệt muột ni mới ác chứ. trộn rộn những thổ âm, thổ ngữ, xôn xao những nét xa lạ của một đời sống khác biệt, rồi cảnh sắc một vùng đất theo bánh xe con tàu, dần dần hiện ra những vẻ riêng biệt, và tất cả với Thủy Tiên lúc này đã mất hết sức quyến rũ, nhất là vào buổi trưa hôm sau, khi cô bé theo cha xuống tàu, đứng giữa cơn nắng như đổ lửa trước một thành phố bị gió nắng thiêu đốt, ngầu ngầu những cuồng bụi đỏ. Ôi, ngột, mồ hôi không thoát được, chỉ diễn ra trên mặt da. Đồ vật cũng vậy, cái gì cũng nhớp nhát như đổ mồ hôi và quằn quại trong nắng nung. Xung quanh như có ngàn ngọn lửa lom đom cháy. Bây giờ, ba con mình ra bến ô tô mua vé, chỉ chiều nay là về đến nhà bà, Thủy Tiên à. Người cha an ủi con, nhưng cô bé đang đứng trong bóng râm của chiếc mũ cói rộng vành, bỗng ngồi thụp xuống, nức nở. Con ứ vào đi nữa đâu. Kìa, Thủy Tiên, sắp về đến nhà rồi con. Sao ba không lấy xe ô tô cơ quan đi, đi tàu hỏa thế này còn ứ vào đi nữa đâu. Thôi, để lần sau, Thủy Tiên à, nhà bà nội thích lắm cơ. Cô bé thức, giấc ngủ. Cái kẹt nối giữa cơn mệt nhọc đường trường với nhu cầu nghỉ ngơi thông lệ kéo một mạch dài suốt từ chiều qua tới sáng nay. Cô bé thức dậy vì sự yên tĩnh quá mức của khung cảnh sống, chứ không phải vì tiếng nhạc phát ra từ một đĩa violon êm ả, sâu lắng, ngọt ngào mà sáng nào ba cũng đặt vào máy quay đĩa để đánh thức con gái. Cũng không phải tiếng chim sẻ ríu ran trên mái ngói ngoài vườn, một điệu thức tươi sáng, rộn ràng. Ở đây không có chim, ở đây nghèo nàn cả âm thanh. Đôi tai thẩm âm của cô bé chỉ ghi nhận được lúc mơ màng thức giấc, tiếng hai người nào đó thì thầm đầy vẻ bí mật ở ngoài sân. Họ gọi ba Thủy Tiên là thầy cái thía, một cái tên rất nôm na và xấu xí. Không khí trong căn nhà ba gian giữa sau cái bàn mộc là một cái án thư đặt ảnh truyền thần, một ông lão đội khăn xếp, râu cằm lõng thõng, càng thêm tĩnh mịch vì tiếng mọt nghiến gỗ chèo chẹo và tiếng một con mũi vo ve quầy quả rằng dai ở một xó túi nào đó. Mở mắt, Thủy Tiên nhìn cảnh vẻ sơ sài trong căn nhà, để mắt lâu nhất vào bức ảnh ông già, ngẫm nghĩ một lúc và kiểu ra tình thế. Lúc đó ngoài sân có tiếng trẻ lao xao, nằm nghiêng nhìn ra, Thủy Tiên nhận thấy lấp ló ở khuôn cửa rộng có bức dại che chắn một bầy trẻ con, đứa nào cũng lem luốc, bẩn thỉu và đầy vẻ tò mò. Dày quá hè, có chi mà chỗ, đi nhời đi à. Nỏ bà, về tôi mách bà cho. Đi đi, cho ớ nó ngủ. Mắng lũ trẻ ngoài sân là một cô bé chạc 15 tuổi. Cô bé đi qua bức dại, hai tay vòng ôm một bó cỏ lớn, miệng lào bào, mặt cầu cậu. Liền đó có tiếng con bò ò, một hơi dài và lát sau như từ xa vọng về, tiếng con bò nhai cỏ rụng rọn, đều đều buồn tẻ. Hết cơn ngáy ngủ, Thủy Tiên mới chống tay ngồi dậy. Nó tìm thấy cái cặp tóc và ngực lên vì thấy tiếng chân người từ gian hồi đang đi về phía mình. Mi dậy rồi, cháu. Người nói như gieo đó là một bà cụ chạc 70, đầu bọc khăn đen, áo nâu, quần thâm xỉn, dáng chậm chạp nhưng còn khỏe mạnh. Bà cụ vắt lại cánh mạt nâu, mắt thõng thẹo trên cánh phản rồi nhìn Thủy Tiên. Đã hết mệt chưa, cháu? Thủy Tiên ngáp, dụi mắt, không đáp. Giờ này nó vẫn có thói quen, thích thì nói, không thích thì thôi. Nhưng đối với bà cụ thì động tác ấy của cô bé là câu trả lời rồi. Bà cười móm mém. Hồi ni đi ra đi vô sứa là sướng lắm rồi đó cháu. Âu yếm, bà cụ định đưa tay vuốt tóc Thủy Tiên. Nhưng giống như hành động lảng tránh, cô bé liền nghênh đầu nhìn bà cụ, trống không. Ba đâu? Bà cụ cười, mặt nhăn nheo, răng bạc nhờ. Thầy Mi sang bên ông Đông chủ tịch mần cái chi đó. Nhà ông Đông ở chỗ xưa, thưa, nhà đó cháu. Chỗ nớ, cực lắm, ba bốn hố bom hắn thả. Hồi tê đó, tàu bay Mỹ hắn to cổ cộ. Hắn đi từ biển vô, từ đất ra chỗ xuống đây, thầy, hết lượt. Hắn thả một quả bom trúng cây búi tre có hầm bà nấp ở dưới gốc. Bà với chị Thía Mi hôm nớ ôm nhau tưởng chết. May che dày, bom mắc lại, nổ ở trên thôi. Còn nhà ông Đông, bạn thầy Mi đó, chết 7 người, cực chi là cực. Đưa người đi chôn, pháo bắn, sập vô, người khiêng quan tài chết luôn ngoài nghĩa địa. Chuyện nghe mà dờn tóc gáy, không để ý đến thái độ của Thủy Tiên, bà cụ đứng dậy, với ra ngoài sân. Thía ơi, cơm chín chưa? Dọn cho em ăn chứ. Đi mời thầy Mi ở bên ông Đông về đi. Quay lại, nheo mắt nhìn cháu nội, bà cụ hạ giọng. Sa sửa mặt đi cháu. Từ ngày cháu đẻ ra, sợ bà mới thấy mặt cháu đó. Ở đây với bà đến ngày dỗ ông nhé. Thủy Tiên lại không đáp. Nó tụt xuống giường, nhìn trò chõ ra sân. Ngoài sân, cô bé tên Thía đang bê mâm cơm đi qua. Da bánh mật, mắt một mí, vóc nhỏ nhắn, chỉ nhìn hơn Thủy Tiên một tí, nhưng dáng vẻ nhanh nhẹn, đảm đang. Sao? Cô bé này cũng là con của ba Thủy Tiên. Sao ba lại có một người con gái đen đúa, lam lũ thế này? Chẳng có nét nào giống ba cả, trừ cái miệng chúm chúm thổi lửa. Còn ba cụ là bà nội ư. Và người trong ảnh, trông cổ lỗ trên án thư kia là ông nội nữa à? Ôi, cứ tưởng quê nội thế nào, cứ tưởng bà nội là thế nào. Bà đang bê nồi cơm từ bếp xa, chúm miệng thổi bụi xo trên nắp vung. Bà thấp lè tè, thô kệch từ đôi bàn chân có hai con cái bãi rộng như bị bẻ. Bà đi lạch bạch, bà mặc váy bạc phết vá đục, trông càng lùn. Mặt bà ngắn, mũi bà tẹt xí, miệng bà móm, tiếng bà nói thì lạ hoắc, từ âm điệu tới từ ngữ. Hơn 10 năm rồi, thầy cháu mới về quê đó. Cháu, thầy cháu tệ lắm đó. Đặt nồi cơm xuống, bà nói, mắt ngước nhìn Thủy Tiên thoáng ánh cười độ lượng. Nhưng Thủy Tiên nhăn mặt, vì tiếng thầy bà gọi ba nó. Nó khó chịu ra mặt, bà quê mùa. Tầm kinh khủng, nó đánh giá bà theo thói quen xưa này. Cái mâm tròn bằng gỗ, sơn đã chóc, lại nham nhở, xây sát. Trên mâm có một đĩa rau muống luộc, một bát nước canh, một đĩa trứng tráng và một bát mắm tép. Cạnh mâm có mấy quả sung xanh lè, có thế thôi mà cũng bưng bê trịnh trọng quá. Thủy Tiên nghĩ, buồn cười. Bữa cơm thật là soàng xĩnh, mà buồn cười nữa là chỉ có hai bố con. Bà quen ăn ở dưới bếp, bà nói giải thích, rồi nhóm một quả sung chấm vào bát mắm tép. Cắn đánh khức một tiếng, rồi bưng bát cơm và lấy và để. Trông cứ như một ông nông dân vừa đi cày về đang đói ngấu. Ngoài sân, bọn trẻ khi sáng lại kéo đến, cô bé Thía đang đứng tật ngần cạnh bể nước ngợt lên, nhặt nhó. Đi nhờ đi, các em. Thầy chị Mô, chị Thía. Đi nhờ đi, tôi còn bận. Ba Thủy Tiên gật như cập mặt xuống mâm cơm, loáng cái bà đã đặt bát xuống dìa mâm, dỗ con gái ăn thêm một bát nữa rồi đứng dậy đi. Lũ trẻ như gà, thấy nhà không có người lại mon men đến trước cửa. Chúng vừa tò mò, vừa thích làm quen. Và tuổi trẻ dễ gật nhau nên đến ngã chiều hôm đó. Một bầy trẻ 6-7 đứa, cỡ 9-10 tuổi đã lân la vào tận trong nhà chơi với Thủy Tiên. Chúng chố mắt kinh ngạc ngắm những đồ vật và tư trang Thủy Tiên mang theo. Còn búp bê tóc vàng, cái túi da có in hàng chữ nước ngoài, đôi sapo đế cao, cái mũ lưỡi chai tắm biển, đôi phẩu ngọc, cái huy hiệu trường nhạc, cái gì cũng lạ, cả những chuyện ở thành phố, những tiếng lóng và những bài hát nhại. Lũ trẻ lăn ra cười, Thủy Tiên có phải thương hại chúng. Ở đây, các bạn không đi học à? Có chứ. Thế các bạn học đàn gì? Đàn gì? Lũ trẻ lặp lại. Thủy Tiên cười như nấc, ngớ ngẩn thế, đàn như piano, như violon, contrabass đấy. Bầy tôi chưa chỗ khi mô. Chỗ rồi. Mô. Không ngờ lại phát sinh ra một cuộc cãi cọ. Một thằng bé nói rất quả quyết. Chỗ cái đàn nớ rồi, bọn mi nó có nhớ. Hồi đánh Mỹ đó, Văn Công tìm người ô tô về, chủ Đông cho người ra đón. 4 tàu bay Mỹ vô. Mô cũng chỗ tên lửa, hắn liền lúc lắc bay ra biển. Cái đàn xấu ở cạnh búi tre, trụ sở hợp đó. Đúng rồi đó. Hồi nớ, mạ tôi với mạ chị Thía còn là dân quân, hai người phát một tấm phán lát lầy cho ô tô hắn vô làng. Vì thế làng được tuyên dương anh hùng đó. Một con bé lớn nhất đám biểu mùi. Bọn mi hồi nớ có khi còn chưa ngồi trong nhà trẻ bà cụ Thía mà. Ra xăng mà biết, nọ phải đàn, hắn là cái máy tính điện tử, còn anh hùng là vì nhiều mặt chứ. Bắn máy bay Mỹ, phá mìn, đảm bảo giao thông này. Cả nhà trẻ bà cụ Thía cũng tiên tiến nhất huyện đó. Cả bọn à một tiếng rồi tịt. Thủy Tiên nhìn con bé vừa nói ngúc ngắc cái đầu. Bạn này, chị Thía là thế nào với ba tôi? Con bé nọ định nói thì bị một cái bấm tay, liền ngậm miệng. Cả bọn quay nhìn ra sân, im thiên thiết. Rồi lẹ làng, lèn từng đứa ra đầu hồi. Ba Thủy Tiên đã về, cô bé Thía gò lưng, băm sầu khoai cạnh bể nước, hơi ngẩng lên khi ba Thủy Tiên đi qua. Bà xích hai ống quần gabardine là thẳng, ngồi xuống mép chõng với vẻ cẩn trọng đặc biệt, rồi cúi nhìn phía trước cái áo trắng đang mặc có thêu mấy bông cúc rất ý nhị ở dưới vạt vải. Đoạn co ngón tay theo thói quen búng khe khẽ ống tay áo để phủi bụi. Bà ạ, bà thông cảm, con về được ít ngày thôi. Bà đang giã bột, ngừng lại, đổi tay chảy. Anh Mần Chi mà lúc mô cũng bấn biếu, quan trọng dứa tê à. Con bé nó vốn khảnh ăn, về đây nó không ăn được, lại nóng quá. Nhà quê, dứa đó, nó có điện, nỏ, có máy nước, rằng nó đưa chị nớ về chơi cùng. Từ ngày cưới, đã ai biết mặt. Bà thông cảm, nhà con trẻ người, từ bé sống ở thành phố, khó tính. Đấy, như việc đưa cái Thía lên, con đã quyết rồi, nhưng cô ấy không nghe, thành ra. Anh đưa hắn đi Mần Chi, hắn còn cốp mạ, hắn ở đây, cây nào đất ấy, con à. Bà nói cúi xuống vắt mũi rồi ngẩng lên, ngừng nhịp chày giã, giọng thanh thản, bất ngờ. Anh sang nhà mạ cái Thía rồi hả? Anh có mừng cho mạ hắn không? Ờ, hồi anh còn đi học ở khu ba đó, tàu bay Mỹ hắn thả thủy lôi ngoài cửa biển. Xã truy điệu trước cho mạ cái Thía và một o nữa để hai người đi phá thủy lôi. Mạ cái Thía gửi cái Thía cho tôi. Hắn bảo sau này bà có gặp chồng con, bà nói con mắc tội với anh, với con Thía. Nhưng vì nước, vì dân, cả làng, ai cũng khóc thương, rằng con người phúc hậu đó chết. Nhưng trời Phật cũng có mắt, hắn phá 30 quả thủy lôi mà nó có xây sát, chỉ bị sức ép ngất đi. Hắn còn sống, trừ cũng sứa. Người phúc hậu không ai để bị oan trái, hắn lại lấy được người tử tế, chồng hắn tốt nghiệp, làm cán bộ huyện, không ngày nghỉ mua, không về làm ruộng giúp vợ con. Vừa rồi, hắn là trưởng ban kinh tế mới vận động dân trong huyện đây đi Lâm Đồng. Hắn sang bảo tôi, bà ơi, nhà con tức mạ cái Thía đó, coi bà như mẹ đẻ. Cái Thía ở với bà thì cũng như ở với mạ hắn. Nhưng sợ bà đã già yếu, con muốn mời bà cùng nhập thành một hộ, đi vào Lâm Đồng với bà con. Bà ngẩng lên uể oải. Thế bà trả lời thế nào? Bà cười cục kịch, nghịch ngợm, nhưng mắt ứa lệ. Sang nữa à, anh, ở đời mình chi thì mình cũng phải có cái tình cái nghĩa, con à. Ngoài sân dập nắng, Thủy Tiên ngồi xem Thía băm sâu lợn, rồi ngào sâu, bột, cho con lợn nái ăn. Con nái có một đàn con lít nhít bằng con lợn đất để đút tiền tiết kiệm. Bé tí mà con nào cũng quẫy tít cái đuôi liên tục, không biết mỏi. Chị Thía ơi, không có điện thì chị học thế nào? Có đèn dầu o ạ. Thế cốc học tập của chị đâu? Tôi nỏ đi học nữa. Thế chị không học âm nhạc à? Thía phì cười, cọ má vào vai áo vá. Âm nhạc là hát đó hả? Tôi phải ở nhà mần ruộng. Ôi, chị làm được ruộng mà. Tôi với bà vẫn mần đó. Cả mấy đứa trẻ đến chơi với o bữa qua cũng mần đủ mọi việc. Chăn trâu, cắt cỏ, trồng rau, nuôi lợn. Có tiếng ba gọi, Thủy Tiên đi về cái dại. Bà đã giã xong cối bột và cuộc nói chuyện giữa bà với bố nó đã kết thúc. Có vẻ căng thẳng. Ba ngồi, hai tay chống mép chõng, môi xô xa chung chúng, mặt rắn cưng ương ngạnh. Bà đứng ở cửa, chấm đuôi mắt. Thủy Tiên, vô đây với bà, vô đây. Bà làm bánh mướt cho cháu ăn, nhé. Ở đây không có quà bánh như ở Hà Nội mua cháu. Vô đây với bà, lần sau mi vô, không còn gặp bà nữa mô. Sao lại không còn gặp bà? Bà đi xa ngái. Bà đi đâu? Bà đi vùng kinh tế mới ở tận Lâm Đồng cơ. Cả làng đi cháu ạ. Chị Thía cũng đi à? Ờ, hắn cũng đi. Nhưng đi sau. Mạ hắn mới ở cữ một chắc hai đứa. Hắn giúp mạ hắn trông em rồi đi sau. Mẹ chị Thía. Mẹ cái Thía xưa là vợ của thầy con đấy. Thủy Tiên à. Một lần nữa, tiếng thầy từ miệng bà gọi ba Thủy Tiên lại làm nó bực bội. Nó cảm thấy không được kính nể. Nó giật tay ra khỏi bà. Bà nó lúc ấy lững thững đi xa sân. Chiều mờ như phủ khói sương từ khi rứt nắng. Không gian thanh tĩnh, lắng nghe thấy những âm điệu vi vu mờ ẩn như tiếng sáo diều. Rất xa, vọng về từ đợt con sóng biển đổ lúc chiều dâng. cái sân vắng tanh. Bà đứng ở sân, kiễng chân ngó qua hàng suối cao lút, trò chuyện với người không rõ mặt ở bên kia, tiếng thì thầm như tuổi tiên tỉnh dậy lúc đó, và nhờ có đôi tai âm nhạc rất thính nên nó nghe rất rõ. Chú Nam có tàu câu mới sụp đó hả? Cho xin nhé. Cái thiếp mua, bà bảo hắn sang mà lấy, mà bà lấy mo câu mình chi? Cái thiếp sang giúp mạ hắn trông em. Chú vứt cho tôi mật mo cơm nếp cho thầy cái thía mai về Hà Nội. À, Phú về chơi đó, hả bà? Ừ, sang chơi đi. Bữa tê tôi sang anh Đông bàn chuyện nước nôi đồng ruộng. Gặp anh ấy không nhận ra tôi hay không muốn nhận. Nghe đầu anh Đông phê bình Phú cách cao lắm. Phú chống chế cũng ác. Ôi, nhiều lý luận rồi. Còn nhớ, ngày xưa còn bé, tôi với Phú đi bẫy cá nác, lớn hơn đi quay đê. Yêu mạ cái thía hồi nớ đó. Thì có mới thì nới cũ ra, mới trong nhà cũ ngoài sân mà. Tòa xử ly dị rồi kia mà, Phú còn về đây mần chi. Ly dị rồi, nhưng hắn còn tiếc cái nhẫn một đồng cân vàng hắn sắm cho mạ cái thía hồi mới cưới, nên hắn về xin lại. Trời! Tôi bảo mạ cái thía, hắn xin thì cho hắn xuồng dẫy mình cũng có chết mô. Chứ tôi đâu có ngờ tính nét hắn quá quách dứa. Bà nói cái chi? Lần đi vô, hắn nói với tôi rằng số mệnh hắn với mạ cái thía không hợp nhau. Kim, mộc, thủy, hỏa, xung khắc cái chi chi đó, không hiểu hắn học được ở mô cái văn minh hay hò sứa. Hừ, chỗ con cười ta, mình chán con người ta rồi kêu không hợp. Loại đó cứ là không cho chỗ, không cho mần, bà à. Có tiếng cười cúc khích của bà, rồi tiếng kéo cái tàu câu lệch sệt in một vệt dài xám xám trong chiều tà. Thủy Tiên ngồi nhộp dậy, nó thấy ngứa ngáy khó chịu quá. Ngày đi đã ấn định, nhưng cả hai cha con đều chưa muốn thúc cho ngày đó đến sớm hơn. Làng quê, cái nôm na của đời sống, sự thiếu thốn nghèo nàn hạt ngày, Thủy Tiên chưa quen, không thể quen. Nó chưa được ai dạy dỗ để cảm nhận sự phong phú tầng tầng lớp lớp của cuộc sống, những tình cảm thuần phát cao cả và âm sai rộng rãi với sắc thái đa diện cùng nét hóm hình tô điểm tính cách gan dạ, những chương khúc đa dạng của một bản sao hưởng lớn của cuộc đời. Đối với nó, làng quê thờ một nhịp điệu tẻ ngắt, cổ lỗ, đơn điệu không hồn. Chưa nói tới những khó chịu mà nó phải chịu đựng trong ăn ở, sinh hoạt. Ba nó cũng giống nó ở điệp này, nhưng ở một cấp độ cao hơn. Ông không quen thiếu báo chí, tin tức. Mới xa thủ đô có mấy ngày, ông nói ông đã u tối đi quá nhiều. Nhưng cái chính là sau khi hoàn thành cái dự định đòi lại chiếc nhẫn cưới của người vợ cũ, ông thấy chẳng cần ở lại thêm nữa và cũng không nên ở lại, vì câu chuyện tưởng kín hóa ra lại khờ, đã loan ra khắp xóm làng. Người đưa chuyện ra ngoài với một thái độ giễu cợt sô cay chính là bà nội chứ không phải ai khác. Và sau đó, câu chuyện trở thành đề tài của mọi cuộc đàm tiếu đầy kinh miệt của mọi người. Bà nội, chuyến này dù không ở trong diện vận động cũng đi Lâm Đồng. Trong danh sách là người của gia đình mạ cái thía, người con dâu hiền thảo, quả cảm, bị con trai mình nhẫn tâm tỉnh phụ. Bà nội muốn tỏ thái độ một cách mạnh mẽ, không khoan nhượng và kiêu hãnh. Cuối cùng thì cái mo cau đã cắt cuộn, lột vỏ, mềm như đuổi, ép bốn cạnh một cân gạo nếp thơm, được bà nội xách ra tận bến ô tô rồi trao cho ba Thủy Tiên. Thía đi cùng với bà, chứ không có ý tiễn đưa. Mấy ngày ở quê, ba Thủy Tiên chưa hề nói với con gái mình một câu. Bây giờ cũng vậy. Ông móc túi lấy một tờ giấy 10 đồng đưa cho Thía. Thía quay đi, không nhận. Ba Thủy Tiên điềm nhiên cấp tờ giấy bạc bỏ vào ví. Ở nhà quê khổ quen rồi, cần tiền mần cái chi, anh cứ đem hết đi mà tiêu. Mặt ba bỗng xị ra, trông rất già nua tội nghiệp. Sau câu nói ý nhị và đa nghĩa của bà, ba lúng túng, ngập ngừng. Bà thông cảm, thôi anh đi, mạnh khỏe, có rỗi thì viết thư về. Bà nói, quay mặt đi, mắt rớm lệ. Về mặt bà nói lên điều sâu xa, bà cũng còn có phần thương ba. Ô tô chạy, chia tay. Rất lạ, Thủy Tiên thấy mình và ba không một xung động nhỏ. Trong khi đó, chớ chiêu thay, bà và chị Thía đều nước mắt lưng tròng. xa dần làng quê, xa dần quê nội, một vùng quê muôn ngàn lần đáng kính từ những ngày đã qua và ngay cả hiện tại. Một làng quê có bà nội của Thía, có mạ của Thía, một làng quê cổ từ bàn chân có khón cái bãi rộng của bà, một làng quê đã chịu bao vất vả thương đau, lại bị thói bội bạc đê hèn làm cho thêm đau đớn bi đát. Một làng quê bề ngoài tầm thường nhưng thật sự gan góc anh hùng và mang trong nó bao vấn đề, bao câu chuyện quyến rũ. Mặt ba im lặng xa xăm. Rồi mặt ba tươi tỉnh dần, nhưng vẫn phảng phất sáng nét một gã trai quê mùa ở ngay cái vẻ đường bệ sang trọng của ông. Lát sau, ông mới thật sự là ông. Một gã đàn ông có chút học vấn, tinh khôn, may mắn đã ra khỏi làng quê và lần này thì sẽ dứt hẳn làng quê đó. Lần đầu tiên, Thủy Tiên biết thêm đôi nét về ba nó, nhưng với nó, những điều đó chả có ý nghĩa gì. Ác cảm của nó với làng quê đã lấn át tất cả các tình cảm khác. Lâu nay, nó sống xa cội nguồn và không ai dạy dỗ để nó biết kính trọng các giá trị khác nó. Nó chỉ biết yêu cái cụ thể, cái tương đồng. Bà, còn ghét bà kia cơ, bà cứ gọi ba là thầy. Ngón chân bà trông sợ sợ là, bà đi Lâm Đồng rồi thì từ nay ta không bao giờ về quê nội nữa, ba nhỉ. Thủy Tiên nói câu cuối cùng về quê nội. Từ đó, nó và ba nó bắt đầu nghĩ về Hà Nội. Ngày 1 tháng Giêng năm 1981.